Chào mừng các bạn đến với chương trình Phát thanh Minh Huệ. Chúng tôi muốn gửi đến các bạn tin tức về cuộc bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc, cũng như những câu chuyện chia sẻ tâm đắc thể hội của các học viên Pháp Luân Công trong quá trình tu luyện, cùng âm nhạc do chính các học viên sáng tác và trình bày. Chương trình phát thanh ngày hôm nay xin được gửi tới các bạn tin tức về các hoạt động hồng truyền và giảng chân tướng Pháp Luân Đại Pháp trên toàn thế giới. Tiếp đó là tin tức về cuộc bức hại Pháp Luân Công ở thành phố Trường Xuân, tỉnh Cát Lâm, Trung Quốc. Cuối cùng là bài chia sẻ của một nông dân ở tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc có tiêu đề Pháp Luân Đại Pháp đã cứu tôi khỏi xuất huyết não. Tin tức thứ nhất, các học viên Pháp Luân Công tại Stuttgart, nước Đức không ngừng phơi bày cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Ngày 1 tháng 8 năm 2020, các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã tổ chức các hoạt động trên phố Königstraße, con phố mua sắm chính của Stuttgart, để trình diễn các bài công pháp Pháp Luân Đại Pháp và nâng cao nhận thức về cuộc bức hại đang diễn ra đối với môn tu luyện ở Trung Quốc. Một người phụ nữ trẻ mắt đã ngấn lệ khi cô lắng nghe các học viên kể về cuộc bức hại tàn bạo mà các học viên ở Trung Quốc phải đối mặt. Cô cho biết, cha cô đến từ Romania, một quốc gia từng theo chế độ cộng sản, nên cô hiểu bản chất tàn bạo của những chính quyền cộng sản. Cô đã ký bản kiến nghị nhằm kêu gọi chấm dứt sự tàn bạo của chính quyền Đảng Cộng sản Trung Quốc và nói cô sẽ đọc thêm về Pháp Luân Đại Pháp trên mạng. Cô cảm ơn các học viên vì cuộc kháng nghị ôn hòa của họ và nói các bạn phải tiếp tục nói cho mọi người biết về cuộc bức hại. Một người phụ nữ trẻ khác cảm thấy bị cuốn hút trước âm nhạc luyện công yên bình. Cô kể với các học viên rằng cô đã từng xem một chương trình trên TV về việc chính quyền Cộng sản Trung Quốc sát hại các học viên Pháp Luân Đại Pháp để lấy nội tạng của họ. Cô biết rõ về cuộc bức hại ở Trung Quốc và lập tức ký bản kiến nghị để thể hiện sự ủng hộ của mình. Hôm đó là một ngày nóng nực, nhiệt độ lên tới 33 độ C. Trước quầy thông tin của các học viên có một đài phun nước. Nhiều người qua đường đã dừng lại nghỉ bên đài phun nước và ngắm nhìn các học viên luyện các bài công pháp. Một ông cụ ngoài 70 tuổi đã trò chuyện với các học viên một lúc. Khi ông biết Pháp Luân Đại Pháp bị bức hại ở Trung Quốc, ông nói ông hoàn toàn tin đó là sự thật bởi Đảng Cộng sản Trung Quốc là chính quyền độc tài lớn nhất thế giới. Một người phụ nữ trung niên đã đọc thông điệp trên biểu ngữ trước quầy thông tin. Cô cho biết cô chưa từng nghe nói đến cuộc bức hại ở Trung Quốc. Khi các học viên giải thích tình hình cho cô cho hay cô biết những gì họ nói với cô là sự thật bởi Đảng Cộng sản Trung Quốc có thể làm những chuyện như vậy. Cô đã lấy nhiều cuốn tài liệu nhỏ và hỏi địa chỉ trang web để cô có thể ký bản kiến nghị. Ngày hôm đó có một số người Trung Quốc đi ngang qua quầy thông tin. Một sinh viên trẻ người Trung Quốc đã nhanh chóng dùng hóa danh thoái xuất khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc và các tổ chức liên đới của nó. Anh nói rằng anh sẽ thông tin về cuộc bức hại cho người thân ở Trung Quốc biết, với hy vọng rằng họ sẽ hiểu được Pháp Luân Đại Pháp đã bị chính quyền Trung Quốc vu khống và sẽ thoái xuất khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc. Tin tức thứ hai, các học viên Pháp Luân Công tại Phần Lan giới thiệu môn tu luyện và nâng cao nhận thức về cuộc bức hại ở Trung Quốc. Tại Kirkker Puisto, một công viên ở Hanko, Phần Lan, vào ngày 6 tháng 8 năm 2020, các học viên Pháp Luân Công đã tổ chức các hoạt động để giới thiệu môn tu luyện thiền định Pháp Luân Công và phơi bày cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc đối với môn tu luyện này. Hanko là một thị trấn nhỏ, nằm cách thủ đô Helsinki của Phần Lan 130 km. Nhiều người dân nơi đây không chỉ nói tiếng Phần Lan mà họ còn nói cả tiếng Thụy Điển. Với những bãi biển xinh đẹp và phong cảnh thi vị, Hanko là một điểm thu hút khách du lịch nổi tiếng. Sau khi thưởng thức kem, bốn cậu bé ở độ tuổi từ 3 đến 6 tuổi đã đến khu vực trưng bày của các học viên. Các em nhỏ đã học 5 bài công pháp, một cậu bé lớn tuổi hơn thậm chí còn hướng dẫn cậu bé 3 tuổi cách thực hiện các động tác tay. Anh Ruolanto, một người dân địa phương cùng vợ hàng ngày đều đi dạo quanh bãi biển. Họ đã dừng lại để nói chuyện với các học viên. Cặp vợ chồng nói rằng họ biết đến cuộc bức hại Pháp Luân Công qua các thông tin truyền thông. Người chồng nói, nạn thu hoạch nội tạng sống thật là khủng khiếp. Người vợ thốt lên, thật là tuyệt vời khi các bạn đến đây và cho chúng tôi biết điều này. Ông Mado đến từ Estonia đã dừng chân đọc thông tin trên tấm biểu ngữ. Ông nói, tôi biết Pháp Luân Công, tôi đã xem các bản tin về Pháp Luân Công trong chương trình Trung Quốc Tiêu Điểm, một chương trình mới của đài truyền hình Tân Đường Nhân. Hàng tuần tôi đều xem chương trình này và tôi biết rất nhiều về Trung Quốc. Ông đã ký bản kiến nghị phản đối cuộc bức hại. Bà Helena nhận xét, tình hình nhân quyền ở Trung Quốc rất tồi tệ. Bà đề cập đến chính sách một con trước đây của Trung Quốc đã dẫn đến việc trọng nam khinh nữ. Nhiều gia đình ở Phần Lan đã sang Trung Quốc để nhận con gái làm con nuôi. Bà nói, chính sách của Đảng Cộng sản Trung Quốc thật sai lầm, con gái cũng rất quan trọng. Khi bà biết Đảng Cộng sản Trung Quốc đã che đậy như thế nào về sự bùng phát của virus corona ở Trung Quốc, từ đó dẫn đến đại dịch trên toàn cầu hiện nay, bà nói, thật không thể tin được là truyền thông Phần Lan lại không làm tốt việc đưa tin về chuyện này và người dân không biết được thông tin này. Trước đó, vào ngày 1 tháng 8 năm 2020, Ở bên ngoài trung tâm mua sắm Campi ở Helsinki, Phần Lan, các học viên Pháp Luân Công đã tổ chức các hoạt động giảng chân tướng. Họ đã giới thiệu Pháp Luân Công cho công chúng và phơi bày cuộc bức hại kéo dài 21 năm của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Nhiều người đi bộ đã ký vào bản kiến nghị nhằm kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại. Một người đàn ông đi xe đạp nói, tôi biết Pháp Luân Công đang bị bức hại ở Trung Quốc. Tôi cũng biết Đảng Cộng sản Trung Quốc đàn áp tự do ở Hồng Kông và thực thi luật an ninh quốc gia đối với Hồng Kông. Cô Media đi ngang qua trung tâm mua sắm Campi cùng với bạn của cô khi thấy thông tin về nạn thu hoạch nội tạng sống của Đảng Cộng sản Trung Quốc do nhà nước hậu thuẫn. Họ đã nán lại để đọc. Cô Media nói, tôi là một y tá. Rồi cô hỏi, tôi có thể làm gì để trợ giúp tất cả các bạn không? Anh Mats đến từ Na Uy, còn bạn gái của anh đến từ Phần Lan. Họ mang hành lý đi ngang qua, nhưng đã quay lại khi trông thấy sự kiện của các học viên. Một học viên đã nói với họ, Pháp Luân Công là một pháp môn ôn hòa của Phật gia. Pháp môn này đã từng rất phổ biến ở Trung Quốc, nhưng lại bị Đảng Cộng sản Trung Quốc bức hại, và Đảng Cộng sản Trung Quốc thậm chí còn cưỡng bức thu hoạch nội tạng của các học viên để kiếm lời. Anh Mats đã bị sốc khi nghe nói các học viên ở Trung Quốc bị tra tấn và giết hại để lấy nội tạng. Anh nói, thực sự đáng sợ, vô cùng đáng sợ. Tin tức thứ 3, các học viên Pháp Luân Công giảng chân tướng tại Stockholm, Thụy Điển. Trong 2 ngày mùng 1 và mùng 4 tháng 8 năm 2020, các học viên Pháp Luân Công tại Thụy Điển đã tổ chức các hoạt động giảng chân tướng trên quảng trường Mintorget, quảng trường nhộn nhịp nhất ở Stockholm. Kể từ đầu mùa hè, tuần nào các học viên cũng thu thập chữ ký thỉnh nguyện 2 lần. Những nỗ lực của họ trong việc kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc đã nhận được sự ủng hộ lớn từ công chúng. Phòng cảnh sát gần đây đã chấp thuận cho mỗi hoạt động của họ được kéo dài thêm 1 giờ. Cảm thấy bị cuốn hút trước các động tác luyện công nhẹ nhàng khoan thai của các học viên, một dòng người đều đặn đã dừng lại để tìm hiểu thêm. Một số đã học các bài công pháp Pháp Luân Công ngay tại chỗ, còn những người khác thì quay video bằng điện thoại di động của họ. Một cặp vợ chồng ngoài 70 tuổi đã nán lại để xem màn trình diễn các bài công pháp và ký bản kiến nghị kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại. Người đàn ông cho biết ông đã từng tới thăm Trung Quốc và Hồng Kông nhiều lần và ông rất buồn trước sự xâm phạm quyền tự do gần đây ở Hồng Kông. Ông nói, những điều kinh hoàng mà chính quyền Trung Quốc đã làm thật khó tin. Hôm nay, sau khi tôi nghe nói đến cuộc bức hại, tôi hoàn toàn đã hiểu được sự hy sinh và nỗ lực của các bạn trong những năm qua. Tôi đồng cảm với các bạn và ủng hộ các bạn. Cô Serena, một nhân viên nhân quyền đến từ Tây Ban Nha cho biết, cô đã từng gặp các học viên Pháp Luân Công hồi tháng 6. Cô rất vui khi gặp lại họ và đã quay video các hoạt động của họ. Ba thanh niên đến từ Việt Nam rất quan tâm đến Pháp Luân Công. Một người nói, tôi biết về Đảng Cộng sản Trung Quốc, đó là một chính quyền độc tài tàn bạo. Chúng tôi quan ngại về Trung Quốc. Chúng tôi biết đảng này không phải là người dân Trung Quốc. Người dân Trung Quốc tốt bụng và chăm chỉ, còn Đảng Cộng sản Trung Quốc thì xấu xa. Những gì các bạn đang làm thật ý nghĩa. Chúng tôi chúc các bạn thành công. Một người phụ nữ đã ký tên vào bản kiến nghị và nói, tôi biết Pháp Luân Công đã bị bức hại kinh hoàng. Chúng tôi không thể tiếp tục im lặng. Chúng tôi phải lên tiếng. Màn đêm sẽ đi qua và bình minh đang ló dạng. Tin tức thứ 4. Danh sách thứ 3 liệt kê các thủ phạm tham gia cuộc đàn áp Pháp Luân Công được gửi đến chính phủ của 5 quốc gia. Tháng 7 năm 2020 là cột mốc đánh dấu 21 năm cuộc đàn áp của Đảng Cộng sản Trung Quốc đối với Pháp Luân Công, một môn tu luyện thiền định dựa trên nguyên lý chân, thiện, nhẫn. Những học viên Pháp Luân Công tại 5 quốc gia Mỹ, Anh, Canada, Úc và New Zealand đã gửi đi bản danh sách thứ 3 liệt kê những thủ phạm đã tham gia vào cuộc đàn áp này. Đây là bản danh sách nối tiếp hai bản danh sách đã được gửi đi trước đó vào tháng 9 và tháng 11 năm 2019. Tương tự như hai bản đầu tiên, bản danh sách lần này bao gồm nhiều quan chức tại các cấp chính phủ ở nhiều tỉnh thành của Trung Quốc. Những học viên Pháp Luân Công đã kiến nghị lên chính phủ tương ứng tại nơi mình ở về việc từ chối cấm nhập cảnh cũng như thực thi những hình phạt khác đối với các thủ phạm này, như là đóng băng tài khoản vì tội vi phạm nhân quyền của họ. Bản danh sách trên gồm những quan chức cấp cao của Đảng Cộng sản Trung Quốc như Triệu Lạc Tế, Bí thư Ủy ban Kỷ luật Trung ương, Vương Mậu Lâm, cựu lãnh đạo phòng 610, Mạnh Kiến Trụ, cựu lãnh đạo Ủy ban Chính trị và Pháp luật Trung ương. Các thủ phạm còn lại gồm những người đứng đầu phòng 610, Bí thư Đảng ủy thành phố, lãnh đạo kiểm tra kỷ luật, cảnh sát trưởng, cảnh sát, chủ tọa phiên tòa, thẩm phán, quản lý trại giam và cai ngục. Theo thông tin ghi nhận trước đó từ các quan chức Bộ Ngoại giao Mỹ, một cá nhân sẽ phải chịu hình phạt nếu người đó phạm tội đàn áp tín ngưỡng dù chỉ một lần. Trang Minh Huệ được xem là một nguồn đáng tin cậy về cuộc bức hại Pháp Luân Công kéo dài 21 năm. Trong báo cáo Tự do Tôn giáo Quốc tế năm 2019, thông tin từ Trang Minh Huệ đã nhiều lần được trích dẫn là một trong những bằng chứng hàng đầu. Việc chính quyền Đảng Cộng sản Trung Quốc che giấu đại dịch virus corona vài tháng trước đã thức tỉnh thế giới về những thiệt hại mà Đảng Cộng sản Trung Quốc gây ra. Các quan chức tại nhiều quốc gia đều tập trung vào việc che giấu đại dịch của Đảng Cộng sản Trung Quốc và đang lên kế hoạch cho việc trừng trị Đảng Cộng sản Trung Quốc. Liên minh Liên nghị viện về vấn đề Trung Quốc đã được thành lập vào ngày 5 tháng 6 với những đại biểu đến từ hơn 10 quốc gia để đưa ra những chính sách nhằm ngăn chặn Đảng Cộng sản Trung Quốc. Sắc lệnh ban hành bởi Tổng thống Mỹ Donald Trump cũng nhấn mạnh về tự do tôn giáo. Một phần của sắc lệnh này tuyên bố, tự do tôn giáo, quyền tự do đầu tiên của nước Mỹ là trật tự đạo đức và mệnh lệnh an ninh quốc gia. Tự do tôn giáo cho tất cả người dân trên thế giới là một chính sách đối ngoại được ưu tiên tại Hoa Kỳ và Hoa Kỳ sẽ luôn tôn trọng và vinh danh quyền tự do này. Những học viên Pháp Luân Công đã gửi đi bản danh sách nói rằng họ sẽ tiếp tục thu thập và cập nhật thông tin về những kẻ bức hại thông qua trang web Minh Huệ và gửi danh sách bổ sung cho các chính phủ. Họ hy vọng rằng những kẻ tham gia vào cuộc bức hại sẽ ngừng hành động sai trái của mình để tránh được hậu quả về sau. Tin tức thứ 5, thư của Đại hội đồng bang Virginia gửi Ngoại trưởng Hoa Kỳ kêu gọi chấm dứt nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng ở Trung Quốc. Ngày 29 tháng 7 vừa qua, các ủy viên của Đại hội đồng Virginia, cơ quan lập pháp thường kỳ lâu đời nhất ở Hoa Kỳ, đã viết một bức thư cho Ngoại trưởng Hoa Kỳ Mike Pompeo kêu gọi chấm dứt nạn thu hoạch nội tạng từ các học viên Pháp Luân Công ở Trung Quốc. 49 ủy viên Đại hội đồng đã ký bức thư này, bao gồm 12 người từ Thượng viện và 37 người từ Hạ viện. Hạ nghị sĩ David Bulova, đại diện cho quận 37, người khởi xướng bức thư, hy vọng nó sẽ giúp nâng cao nhận thức về sự tàn bạo ở Trung Quốc và kêu gọi Bộ Ngoại giao hành động để chấm dứt những tội ác này. Ngoài ra, sáng kiến này có thể giúp nhiều người Mỹ hơn nữa nhận thức được nguồn tạng cấy ghép ở Trung Quốc. Giống như nhiều nhà lập pháp khác, trước đây, ông Bulova đã nghe nói đến cuộc bức hại Pháp Luân Công ở Trung Quốc, nhưng không nhận ra mức độ nghiêm trọng của nó cho đến khi nghe lời chứng từ các nạn nhân và nhân chứng. Ông bàng hoàng trước sự tàn bạo mà các học viên Pháp Luân Công bị ngược đãi ở Trung Quốc, nên đã soạn thảo bức thư và nhận được rất nhiều sự ủng hộ từ các văn phòng khác của Đại hội đồng. Theo ông Bulova, bức thư sẽ được trình lên Thống đốc bang Virginia và các quan chức trong Bộ Y tế. Bức thư cũng sẽ được đồng gửi tới các nhà lập pháp liên bang ở Virginia, bao gồm 2 thượng nghị sĩ và 11 hạ nghị sĩ. Trong thư viết, tháng 7 này là vừa tròn 21 năm từ khi Đảng Cộng sản Trung Quốc phát động cuộc bức hại quy mô lớn trên toàn quốc nhằm triệt tiêu môn tu luyện Pháp Luân Công. Ngoài tra tấn cả về tinh thần lẫn thể xác, hành vi thu hoạch nội tạng phi đạo đức của Đảng Cộng sản Trung Quốc đối với các học viên mà không có sự đồng ý của họ cũng đã được ghi chép. Bức thư ghi nhận những nỗ lực lưỡng đảng trước đây nhằm nâng cao nhận thức về cuộc đàn áp này, chẳng hạn như nghị quyết 343 của Hạ viện được thông qua vào năm 2016 do Hạ nghị sĩ Rod Letinen khởi xướng và nghị quyết 274 của Thượng viện thông qua vào năm 2019 do Thượng nghị sĩ Menendez khởi xướng. Bức thư có nêu, các nghị quyết này đã nêu rõ sự dã man đối với các học viên Pháp Luân Công cũng như các nhóm tôn giáo và dân tộc thiểu số khác ở Trung Quốc. Chúng tôi cũng đánh giá cao tuyên bố của ngài rằng tự do tôn giáo là ưu tiên hàng đầu của chính quyền. Mặc dù những nghị quyết này đã giúp vạch trần cuộc bức hại ở Trung Quốc, nhưng vẫn chưa thấm vào đâu so với những câu chuyện đau đớn đầy sức thuyết phục của chính người nhà các nạn nhân và những người sống sót. Bức thư còn dẫn lời chứng của một người sống sót hiện đang sống ở Fairfax, khu vực thuộc quyền quản hạt của ông Bulova. Tứ chi bị trói trên giường chết, bị cùm tay và treo lên trong tư thế gây đau đớn, bị bức thực một cách thô bạo, bị sốc điện cao thế và bị cấm ngủ trong 3 ngày. Bức thư nêu rõ rằng, mặc dù người dân Mỹ khó có thể hình dung nổi những phương thức tra tấn như vậy, nhưng sự tàn bạo này khiến các quan chức Hoa Kỳ phải ưu tiên hành động. Những người ký tên cũng kêu gọi Bộ Ngoại giao hành động để người dân Mỹ biết rõ sự tồn tại của nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng ở Trung Quốc. Hoạt động cấy ghép nội tạng không bao giờ nên được tiến hành bằng vũ lực hoặc cưỡng ép. Chúng tôi lo ngại rằng các bệnh nhân từ Hoa Kỳ sang Trung Quốc để cấy ghép nội tạng không biết nội tạng mà họ có thể nhận được là từ các tù nhân chính trị. Bức thư lưu ý rằng ở Trung Quốc, việc phơi bày những tội ác này có thể sẽ bị trả đũa quyết liệt. Chúng tôi viết thư bằng sự đồng cảm với những người sống sót và những người không còn có thể lên tiếng cho bản thân. Chúng tôi kêu gọi sự lãnh đạo của ngài và sự tác động lớn của Hoa Kỳ để đảm bảo rằng năm tới chúng ta không phải chứng kiến cuộc bức hại này bước sang năm thứ 22. Tin tức về cuộc bức hại Pháp Luân Công ở tỉnh Cát Lâm, Trung Quốc. 16 học viên là mục tiêu của một vụ bắt giữ quy mô lớn đang đối mặt với phiên tòa. 16 trong số 34 học viên Pháp Luân Công bị bắt ở thành phố Trường Xuân, tỉnh Cát Lâm vào năm ngoái đang sắp bị đưa ra xét xử vì đức tin của mình vào Pháp Luân Công, một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân cổ xưa đã bị chính quyền Cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999. Ngày 15 tháng 8 năm 2019, hơn 100 công an đã được điều động để bắt giữ 34 học viên Pháp Luân Công. Mỗi công an sẽ được thưởng 10 điểm với mỗi học viên Pháp Luân Công mà họ bắt giữ và được thưởng 1 điểm với mỗi người nhà của học viên Pháp Luân Công mà họ bắt giữ. Trong khi 18 học viên đã sớm được thả, 16 học viên còn lại bị giam trong trại tạm giam thành phố Tứ Bình. Hai học viên là ông Lý Trường Khôn, 76 tuổi và bà Chu Lệ Bình, 62 tuổi, sau đó đã được bảo lãnh tại ngoại. 14 học viên còn lại hiện vẫn đang bị giam giữ, bao gồm ông Hầu Hồng Khánh, 49 tuổi, ông Hàn Kiến Bình, 58 tuổi, ông Giang Đào, 46 tuổi, ông Đàm Thu Thành, 44 tuổi, bà Trương Thiệu Bình, 51 tuổi, bà Thôi Quế Hiền, 56 tuổi, bà Lưu Đông Anh, 55 tuổi và mẹ của con rể bà Thôi, cùng 7 thành viên có quan hệ gia đình, gồm anh Mạnh Tường Kỳ, 37 tuổi, cha anh là ông Mạnh Phạm Quân, 59 tuổi, mẹ vợ anh là bà Phó Quý Hoa, 55 tuổi, chị vợ anh Mạnh là cô Vu Kiện Lị, 30 tuổi, anh Vương Đông Cát, 40 tuổi là chồng cô Vu Kiện Lị và cha mẹ anh Vương là ông Vương Khắc Dân, 69 tuổi và bà Vương Phượng Chi, 69 tuổi. Công an đã buộc tội anh Mạnh Tường Kỳ đã mua điện thoại di động và máy in cho các học viên khác và họ đang tìm cách để tất cả các học viên này đều bị kết án nặng. Sau vài lần trả lại hồ sơ của các học viên, công tố viên đã truy tố các học viên này và chuyển hồ sơ vụ án của họ sang tòa án huyện Lê Thụ. Hồ sơ của các học viên do Thôi Nhân phụ trách, ông ta cũng là thẩm phán đã kết án anh Mạnh Tường Kỳ 6 năm tù vì tu luyện Pháp Luân Công vào năm 2006. Bài chia sẻ của một nông dân ở tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc. Pháp Luân Đại Pháp đã cứu tôi khỏi xuất huyết não. Khoảng 5 giờ sáng ngày 20 tháng 11 năm 2019, tôi đột nhiên đau đầu bất thường. Vì ở nhà một mình nên tôi đã gọi điện cho con gái để nhờ giúp đỡ. Tôi đã mở được cửa trước khi ngất xỉu. Con gái tôi đến nơi thì thấy tôi nằm bất tỉnh nên cháu đã gọi điện cho anh trai tôi. Họ nhanh chóng đưa tôi đi cấp cứu. Bác sĩ chẩn đoán tôi bị xuất huyết não và đang trong tình trạng nguy kịch. Tôi chảy rất nhiều máu nên bác sĩ nói rất khó để hồi sức cho tôi. Con gái tôi sợ hãi và bật khóc. Em gái tôi là một học viên Pháp Luân Công đã vội vã đến bệnh viện khi biết tin. Cô ấy đã cố gắng trấn an mọi người và yêu cầu mọi người niệm Pháp Luân Đại Pháp Hảo, chân thiện nhẫn hảo. Em tôi chia sẻ rằng nhiều người sẽ được ban phước khi nhẩm câu chân ngôn chín chữ này. Gia đình muốn chuyển tôi đến bệnh viện tốt hơn, nhưng các bác sĩ đã khuyên nên đợi tôi qua cơn nguy kịch vì đã lo ngại rằng việc chuyển viện có thể khiến cho tôi bị xuất huyết não nhiều hơn. Khoảng 20 phút sau, bác sĩ cho biết tôi đã qua cơn nguy kịch và yêu cầu tôi chuyển đến bệnh viện Thạch Gia Trang. Em gái và các con gái của tôi liên tục niệm Pháp Luân Đại Pháp Hảo, chân thiện nhẫn hảo trên suốt đường đến bệnh viện Thạch Gia Trang. Sau khi chúng tôi đến, bác sĩ ở đó đã kiểm tra và thấy rằng tôi không bị xuất huyết thêm. Người nhà ở lại với tôi hy vọng điều kỳ diệu sẽ xảy ra và điều kỳ diệu đã xuất hiện. Tôi tỉnh lại và có thể mở mắt. Mọi người rất mừng vì tôi đã tỉnh. Tôi hồi phục rất tốt. Sau 66 ngày nằm viện, tôi đã được xuất viện về nhà. Tôi có thể cử động, nói và ăn được. Mọi thứ trở lại bình thường. Tôi đã nghe các bài giảng của sư phụ Lý Hồng Chí, nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp, từ máy nghe nhạc mà em gái đã tặng cho tôi. Tôi cảm ơn sư phụ Lý đã cứu mạng tôi. Cả gia đình tôi vô cùng biết ơn ngài. Chúng tôi sẽ luôn ghi nhớ câu chân ngôn chín chữ Pháp Luân Đại Pháp Hảo, chân thiện nhẫn hảo. Và qua bài viết này, tôi cũng muốn chia sẻ với tất cả người thân và bạn bè về trải nghiệm của mình. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe chương trình Phát Thanh Minh Huệ. Để tìm hiểu thêm nhiều thông tin hơn nữa về tình hình của bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc, cùng các câu chuyện chia sẻ tâm đắc thể hội của các học viên Pháp Luân Công trên toàn thế giới, xin vui lòng truy cập trang web vn.minhui.org.